định của Bồ Tát không thuộc thân. À, ngài Văn Thù hỏi bệnh của ngài thuộc thân bệnh hay là tâm bệnh? Ngài nói bệnh tôi không thuộc thân mà cũng không rời thân, không thuộc tâm mà cũng không ly tâm. Bệnh của tôi không thuộc thân vì Bồ Tát đã ly thân tướng rồi, cũng không phải thuộc tâm vì Bồ Tát biết rõ rằng tâm như nguyện. Trời cha ơi, mấy câu này nó hay lắm. Bồ Tát đã ly thân tướng rồi, Bồ Tát quá biết là cái thân thất đại địa vũ võ không không kiến thức này nó hợp tan tan hợp. Nó theo cái quy luật sanh già bệnh chất thì cái điều đó mà giá như nó có bệnh gì, có đáng kể gì đâu. Điều đó nếu nó có bệnh là cũng tự nhiên thôi, ngày Văn Thù ngày khỏi thân tôi mà. Cho nên là cái bệnh của tôi mà ngày đến thân đây là không phải bệnh thân, cũng không phải bệnh tâm. Vì nếu như thật sự là bệnh tâm thì ngày không có đến thân tôi đâu. Tôi quá biết nó là cái thứ đùa, cái thứ mục nét, không có gì đáng quý trọng đâu. Tôi đâu có làm rùm men để cho ngài đến thăm tôi. Cho nên là đọc cái câu, cái đoạn này là rất rất hay rồi nha. Cái đoạn 6 này nè. Tôi muốn nhắc lại chúng là đọc kỹ đây. Đây nè. Hỏi về vấn đề bệnh đây nè. Bồ Tát Văn Thù hỏi bệnh của cư sĩ cảm muốn ra sao? Đáp rằng bệnh của tôi không tình, không hình trạng, không thấy được. Hỏi bệnh của ngài thuộc thân hay thuộc tâm? Đáp không phải thuộc thân vì tôi đã ly cái thân, cái tướng thân, cũng không phải thuộc tâm vì tâm như nguyện. Hỏi địa thủy quả không công tốt đại, ngài bệnh đại nào? Đáp bệnh của tôi không phải địa đại, nhưng không rời địa đại, không phải thủy quả đại không đại, cũng không rời thủy đại quả đại không đại. Bệnh của chúng sanh phát xuất từ tứ đại địa thủ quả không, chúng sanh bệnh cho nên tôi bệnh. Thế thì bệnh của ngài là gì? Chúng sanh bệnh mà ngài bệnh thôi, chứ không phải bệnh thân, cũng không phải bệnh tâm. Là vì thân này ngài đã lên cái thanh tướng rồi, giá như có chết đi nữa thì là có quan tổng gì đâu chứ. Cho nên là lúc mà coi chuyện Tam Quốc, tôi nói cho đại chúng đấy nha, coi chuyện Tam Quốc đó, tôi để cái tuổi của Châu Du là một cái tay anh hùng trẻ đẹp. Nhưng mà Châu Du hỏi ra trong chuyện thì họ nói như 27 tuổi chết thôi. Như đó thì là một trong con người anh hùng mà ngày nay mà thiên hạ đều nhắc nhở và biết tới trong lịch sử thật là giả sử cũng vậy. Thế thì là con người đâu phải là gì trung giai mà có nổi tiếng anh hùng, chỉ có 27 tuổi thôi. Còn như không Minh Gia Cát Lượng mà ai cũng nghe cũng mê, mà từ trẻ tới già nghe tới là biết là rằng là ông đó là không phải là bậc tầm thường đấy. Nhưng mà bao nhiêu? Có 56 tuổi chết thôi. Còn như Lưu Bị thì là làm kiểu dần vậy đó. Chứ còn cũng có 63 tuổi chết. Đấy, tôi đọc những cái chuyện vậy đó là tôi nghe như vậy để chi? Để mà suy cổ niệm kim sở dĩ bất hoạch. Giữa giờ những người xưa mà mình xét lại những người nay, mình dòng lại mình. Tầng nhân tôn là vị sơ tổ trúc lâm của ta có bao nhiêu? Đâu có được 60, còn các vị là có 47 tuổi là như là ngài, có ngài nhìn nhìn quan thì hơi rất tuổi một chút, chứ còn như là ngài Pháp Loa là thì có 40 mấy tuổi thôi. Do đó cho nên là với vấn đề mà kết thống là qua cái trí tuệ của Bồ Tát thì chẳng có gì quan trọng đâu, phải học như vậy nó mới thấy được cái ý nghĩa sâu sắc đó. Thành ra về bệnh thân thì Bồ Tát đã ly thân tướng rồi. Còn là về tâm, ta hỏi tâm bệnh đó hả? Tâm Bồ Tát mà dễ gì mà bệnh được? Đối với Bồ Tát đó là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Chứ bằng tam thế cầu tâm, tâm bất khả đắc. Tìm tâm trong ba đời làm sao tìm có được? Tâm chẳng là cái gì cả. Chẳng qua nó là một cái sự hiểu biết, một phần để nó tác động vào trong cái tứ chi ngũ quan lục phủ ngũ tạng này, để nó làm cho con người có một cái sức sống sinh hoạt, có một hiểu biết thấy nghe ngửi nếm xúc biết thì gọi cho nó là tâm. Nhưng mà cái đó tìm ở trong cơ thể con người, làm sao mà tìm được nó ở chỗ nào? Cho nên tìm trong quá khứ hiện tại như lai trong ba đời đều không có. Và dựa vào cái tâm không có, cho nên là thêm một câu nữa là tương tâm bất vọng, vọng nguyên vô. đem hết tư duy nghĩ lại của mình, tìm cái vọng ở trong con người mình đó là cái vọng cũng không có nữa. Mà vọng không có như vậy là trong con người mình là nghe tâm của mình là giống là Phật tâm, giống là thanh tịnh tâm chứ gì, là thường trú chân tâm chứ gì. Đúng như vậy, tâm của con người là thường trú chân tâm, là thể tánh thịnh minh, là chân tâm thường trú đây. Nhưng mà tại mình không biết thì mình để cho cái vô minh ở bên ngoài nó tác động hoành hành làm cho mình sinh phiền não vậy đó. Cái tâm không có, đối với Bồ Tát quá biết rồi, làm sao bệnh tâm được. Tôi nói ví dụ về đại chúng là mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, tại vì các vị để buông trôi cho cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn cho nên các vị khổ gì cái đó chứ. Thế các vị mà vận dụng cái trí tuệ bỏ nó được chứ. Chẳng ai như mình thương ai đâu quá chừng nữa mà. Thành thật mà nói đó, mình thương ai quá chừng là tại mình si mê quá. Tôi khổ gì một cái cô, có một cái cô nghe nói xin lỗi các vị, em có cô đó năm nay cũng 40 tuổi rồi. Cô có ông chồng, được 4 đứa con mà ông chồng chết. Rồi trong thời gian mà đi làm việc hợp dân, quốc dân, cô đi làm thở. Đi làm thở rồi cô quen với một ông này. Ông này hứa cho cô làm công việc, đề bạc cô làm công việc rồi hứa đi lương cổ. Mà không biết sao cô làm sao mà nó tập cái móc đó ăn mà không có. Không ăn được gầy nữa. Bây giờ cổ thất tình, cổ cứ cổ lợi tu hoài. Thất tình bây giờ điên rồi, nó gần như điên mà chưa có lộn buồn lộn áo thôi chứ cứ nói hoài. Giờ nhân viên của con là ông chồng trước làm sao, giờ ông này làm sao. Rồi là con giờ muốn ở tu hành cõi Quan Âm qua lá, muốn ở cõi của Phật Thích Ca chứ không ở Phật Di Đà nhân dân. Giờ muốn cái nhân viên con là ông đó. Thôi tôi nói hoài, nói kiểu gì không được hết, bây giờ là tôi chịu thua, không khuyên lên gì được hết. Cái đó là cái thất tình đó, tôi gọi là thất tình đó. Thất tình tức là ý nộ ai cũng áo dục đó. Mà cái đó là ái, là yêu mà. Cho nên là chúng ta phải làm thế nào mà phải quân tập cái lý trí nha, không bằng lý trí nha. Ai yêu ta thì ta yêu lại, mà ai không yêu ta thì ta không yêu lại. À chừng ấy thôi à. Chứ người ta không yêu mình mà mình yêu ta, trời ơi, sao chịu nổi. Trong vấn đề yêu thương tôi cũng nói như vậy. Tôi nói cho tất cả các người biết, chừng nào các người yêu tôi thì tôi yêu các người. Chừng nào các người không yêu tôi thì tôi không giả gì, tôi thất tình để tôi yêu các người. Cái đại lẽ như vậy đó. Chứ giả gì mà người ta không yêu mình mà mình yêu người ta là sao? Để thất tình rồi biến ra tội nghiệp quá đi. Do đó cho nên là tôi nhắc với lại chúng là trong 52 cái địa vị tu hành có cái địa vị càng tuệ đó, cái đó quan trọng lắm. Càng tuệ có nghĩa là cái trí tuệ khôn, nói nôm na là tôi dễ hiểu là ta phải tập thúc bằng lý trí trong việc tiếp nhân xử sự tình cảm. Tôi gọi là này, hễ người ta tốt với mình thì mình tốt lại, người ta không tốt với mình thì mình cũng bình thường thôi, mình là người tu mình không làm xấu lại. Nhưng mà mình không có cái chuyện mà hy vọng mà mong chờ mà đau khổ gì hết. Nghĩa là không thương tôi nữa thì thôi, còn thương tôi nữa thì tôi thương lại, không thương tôi nữa thì thôi. Đã để phải nó như vậy nó mới được. Cho nên là cái nội tin cái chỗ này nó hay như vậy. Đồ Pháp biết rõ rằng tâm với nguyện thì để nó không phải bệnh tâm.